Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 57 Chúa Giêsu trước tòa Herod. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Những chặng đường nhìn lại, trích trong CD Thiên tình cho con của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thu Thủy.
Dài dù nhiều đắng cay, nhưng ơn Cha hằng dịu ngọt lòng con. Tiếng Chúa dịu dàng thì thầm bên tai, ta ở bên con từng giờ trong đời. Dẫu bước đường trần còn nhiều khó, đồng hành lòng còn xa chi, vững bước theo Ngài nguyện trọn đời con. Những chặng đường gian nan, những chặng đường khốn khó, Chúa dắt đưa qua từng nẻo đàng. Những hoạn nạn chống gai, dìu con trong ơn thương xót cao sâu tuyệt vời. Tháng tháng ngày ngày dần dần trôi qua, bao lỗi quanh co gập ghềnh trong đời, đã giúp đời mình càng gần Chúa hơn, biết nên đoạn trường càng yêu Chúa. Cảm ơn Ngài chăn dắt đời con.
Dần dần trôi qua, càng yêu Chúa luôn. Xin cảm ơn Ngài chăn sóc đời con. Biết em đoàn trường càng yêu Chúa luôn. Xin cảm ơn Ngài chăn sóc đời con.
Vừa rồi là tiếng hát Thu Thủy trong ca khúc Những chặng đường nhìn lại của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài 57, Chúa Giê-xu trước tòa Herod. Chúng ta tiếp tục theo dõi vụ xử án Chúa Giê-xu cho đến kết thúc là cái chết trên thập tự giá. Phúc âm Luca cho biết, sau khi Chúa bị công hội Do Thái kết án về điều họ gọi là phạm tội lộng ngôn, họ điệu Chúa đến trước tòa Phi-lát với một cáo trạng khác hẳn, toàn là những tội chính trị. Tuy nhiên, khi cha hỏi Chúa, biết Chúa Giê-xu ở trong địa phận Galilê, Phi-lát quyết định trút trách nhiệm, giao Ngài cho vua Herod xét xử. Luca ký thuật như sau. Đoạn cả hội đồng đứng dậy điệu Ngài đến trước mặt Phi-lát. Họ bèn khởi cáo Ngài rằng, chúng tôi đã thấy người này xui dân làm loạn, cấm nộp thuế cho Caesar và xưng mình là Chúa cứu thế, là vua. Phi-lát gạn hỏi Ngài rằng, chính ngươi là vua Giu-đa phải không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời. Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng, ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cố nài rằng, người này xui dục dân chúng, truyền giáo khắp Giu-đê, bắt đầu từ Galilê rồi đến đây. Khi Phi-lát nghe điều đó thì hỏi, người này có thật là dân Galilê không? Biết Ngài thuộc quyền cai trị của vua Herod, bèn giải đến cho Herod, vua ấy ở tại thành Jerusalem trong mấy ngày đó. Đó là phúc âm Luca chương 23 câu 1 đến câu 7. Phi-lát từ lâu đã biết thói hay tranh cạnh kiện cáo của người Giu-đa, cho nên sau khi cha hỏi thấy Chúa không phạm tội gì, nhưng họ cứ cố quyết đòi Phi-lát phải lên án. Cho nên nhân nghe nói Chúa Giê-xu vốn ở Galilê, như vậy là thuộc địa phận trách nhiệm của Herod. Phi-lát liền tức khắc giải giao Chúa Giê-xu cho Herod để phủi tay, không muốn dính dáng vào những tranh chấp rắc rối của người Giu-đa. Chỉ riêng Luca ghi nhận sự kiện này, qua đó chúng ta biết được cuộc thẩm vấn của Herod như sau. Vua Herod thấy Đức Chúa Giê-xu thì mừng lắm, vì lâu nay vua muốn gặp Ngài, nhân đã nghe nói về chuyện Ngài và mong xem Ngài làm phép lạ. Vậy vua hỏi Ngài nhiều câu, song Ngài không trả lời gì hết. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ở đó cáo Ngài dữ lắm. Bây giờ vua Herod và quân lính hầu vua đều đãi Ngài cách khinh rẻ và nhạo báng Ngài. Đoạn họ mặc áo hoa hòe cho Ngài, rồi giao Ngài về cho Phi-lát. Trước kia Phi-lát với vua Herod thù hiềm nhau, nhưng nội ngày ấy trở nên bạn hữu. Đó là Luca chương 23 câu 8 đến câu 12. Cuộc trao đổi ngắn ngủi giữa Herod và Chúa Giê-xu đáng chú ý vì nó cho chúng ta biết thêm về tâm tính Herod. Lúc đầu Herod rất vui có cơ hội thấy Chúa Giê-xu vì đã từ lâu từng nghe nhiều dư luận khác nhau về Chúa. Chính Herod sau khi giết Giăng Báp-tít cũng đã hình thành một quan niệm về Chúa cho rằng Ngài chính là răng tái sinh. Chúng ta có thể suy đoán những phép lạ Chúa làm, những lời Chúa giảng dạy chắc chắn đã từng được các thuộc hạ báo cáo cho Herod đầy đủ. Chính vì thế, vua Herod cho đây là một dịp rất tốt để gặp Chúa Giê-xu và mong thấy Chúa làm phép lạ. Herod cố gắng hỏi Chúa nhiều câu, nhưng Ngài không trả lời gì hết. Phúc âm Luca cho chúng ta biết Herod đã phản ứng thế nào đối với sự im lặng này. Nhưng có lẽ đây là một sự im lặng cương quyết đầy sức mạnh mà Herod chưa bao giờ đối diện. Chúa Giê-xu không nói nửa lời với Herod vì biết rõ con người này. Herod mong gặp Chúa và hỏi Ngài nhiều câu với tâm ý tầm thường, với động cơ thấp thỏi như thế, hiển nhiên không nhận được một lời nào từ Chúa. Chúa không phí lời cho những thắc mắc chỉ vì tò mò của một kẻ Chúa từng gọi là chồn cáo. Trong khi đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tố cáo Ngài dữ lắm. Chúa càng im lặng, họ càng tố cáo Ngài nhiều hơn nữa. Tuy nhiên sự im lặng của Chúa còn nói to hơn bất cứ lời tố cáo nào. Thái độ khinh mạn của Herod đối với Chúa đã mở đường cho bọn lính sỉ nhục đánh đập hành hạ Chúa. Chúng mặc cho Chúa một chiếc áo hoa hòe, rồi giải giao Ngài trở lại cho Phi-lát. Làm gì thì làm, Chúa vẫn im lặng thản nhiên mặc kệ họ, không thèm phản đối. Phản ứng đó của Chúa dường như bị coi là biểu hiện của sự yếu đuối. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy Herod đã phải bó tay không biết làm gì, nên đành phải giải Chúa trở lại công đường Phi-lát. Tình trạng thù địch giữa Phi-lát với Herod vốn có từ lâu, thì trong hôm ấy, cả hai kẻ thù bỗng trở thành bạn, vì cả hai đều đối diện với Chúa Giê-xu và cảm thấy hoàn toàn bối rối. Chúng ta hãy nghe lại phần kỹ thuật của Luca như sau. Vua Herod thấy Đức Chúa Giê-xu thì mừng lắm, vì lâu nay vua muốn gặp Ngài, nhân đã nghe nói về chuyện Ngài và mong xem Ngài làm phép lạ. Vậy vua hỏi Ngài nhiều câu, song Ngài không trả lời gì hết. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ở đó cáo Ngài dữ lắm. Bây giờ vua Herod và quân lính hầu vua đều đãi Ngài cách khinh rẻ và nhạo báng Ngài. Đoạn họ mặc áo hoa hòe cho Ngài, rồi giao Ngài về cho Phi-lát. Trước kia Phi-lát với vua Herod thù hiềm nhau, nhưng nội ngày ấy trở nên bạn hữu. Đó là Luca chương 23, câu 8 đến câu 12. Trong phần tiếp theo đây, chúng ta sẽ nói về Chúa Giê-xu và Ba-ra-ba. Cuộc xét xử Chúa trước tổng trấn La Mã Phi-lát tiếp tục. Theo phần kỹ thuật của Luca, Phi-lát đã cho họp tất cả các quan chức Do Thái lại để thông báo quyết định của ông ta. Các ngươi đã đem nộp người này cho ta về việc xui dân làm loạn, nhưng ta đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây, thì ta không thấy người này mắc tội nào mà các ngươi đã cáo. Vua Herod cũng vậy, vì đã giao người về cho ta. Vậy, người này không làm điều gì đáng chết, nên ta sẽ đánh đòn rồi tha đi. Sự im lặng bình thản của Chúa Giê-xu đã khiến cho Phi-lát có thái độ hết sức thận trọng trong các quyết định về Ngài, trái hẳn với tâm tính nóng nảy hậm hĩnh thông thường. Thật ra trong cả cuộc đời sự nghiệp, Phi-lát chưa bao giờ phải đối diện với một tù nhân như Chúa Giê-xu. Ma-thi-ơ thuật lại một chi tiết đặc biệt. Trong khi Phi-lát đang ngồi xử, thì một người đưa tin đến trao cho ông ta một lá thư của vợ. Cũng như chồng, bà ta đã nghe nói rất nhiều về Chúa Giê-xu cùng các phép lạ Ngài thi thố. Nhưng trong đêm qua, bà có một cơn ác mộng thấy chồng bà kết án tử hình một người vô tội. Điều đó làm cho bà bối rối, hoảng sợ. Dù thông thường chắc bà không dám góp ý với chồng trong các vụ án, tuy nhiên lần này bà thấy có một thôi thúc mạnh mẽ phải can thiệp, cho nên đã nhắn với Phi-lát rằng: "Đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bởi người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao." Tuy nhiên, Ma-thi-ơ không cho biết phản ứng của Phi-lát khi đọc lời yêu cầu đó, nhưng chắc chắn nó đã khiến cho Phi-lát càng bối rối hơn trong vụ án này và càng có ý tìm cách tha Chúa. Vụ án đang diễn tiến như vậy, thì có thêm một yếu tố nữa, đó là người Do Thái yêu cầu Phi-lát theo thông lệ hàng năm tha cho họ một tên tù. Theo phần kỹ thuật của Giăng, thì không phải là người Do Thái khởi xướng, nhưng chính Phi-lát nhắc, hiển nhiên với ý dựa vào đó để có thể tha Chúa Giê-xu một cách hợp pháp, khi viên tổng trấn thấy vụ án đi đến chỗ bế tắc. Phi-lát đưa ra hai phạm nhân, Giê-xu và Ba-ra-ba để cho chúng lựa chọn. Phúc âm Ma-thi-ơ cho biết Ba-ra-ba là một tên tội phạm nổi tiếng. Mác cho biết Ba-ra-ba là một tên phiến loạn và là một kẻ sát nhân. Không sách phúc âm nào cho chúng ta biết vì sao Phi-lát lại chọn Ba-ra-ba và để bên cạnh Chúa Giê-xu, và cũng không có lý do tại sao lại cần phải đưa ra chọn lựa đó, vì Phi-lát vẫn có thể tha cả hai. Tha Ba-ra-ba theo dân yêu cầu, còn tha Giê-xu vì Ngài vô tội. Phi-lát cố gắng tìm lối thoát cho tình hình bế tắc này nếu ông ta tìm sự ủng hộ của quần chúng để hóa giải lòng thù địch của giới lãnh đạo Do Thái, thì ông ta đã bỏ qua, không biết đến sức mạnh của lòng thù ghét của những người này kinh khủng đến đâu. Là những người nắm rất vững các nguyên tắc sách động, họ chỉ cần một vài tiếng kêu cuồng nộ đúng chỗ đúng thời điểm là có thể khiến cho quần chúng hùa theo. Vì thế, khi Phi-lát vừa đưa ra đề nghị trên, chúng đã có ngay một chọn lựa, và đó là Ba-ra-ba. Sự bối rối của Phi-lát biểu lộ rõ rệt hơn hết là qua câu hỏi ngỡ ngàng: vậy còn Giê-xu gọi là Chúa cứu thế thì ta sẽ xử thế nào? Điểm kỳ lạ của câu hỏi này là ở chỗ Phi-lát đã hỏi ý kiến quần chúng vấn đề thuộc trách nhiệm của mình. Chính Phi-lát là người phải quyết định vụ án chứ không phải là quần chúng. Đám đông thừa cơ gào lên đòi Phi-lát phải đóng đinh Chúa Giê-xu. Có thể nói đây là giây phút bi thảm nhất, tệ hại nhất trong cả lịch sử tuyển dân, khi họ đòi một viên tổng trấn La Mã đóng đinh chính đấng cứu tinh mà dân tộc họ đã mong chờ từ bao lâu nay. Chưa nhượng bộ, Phi-lát căn vặn họ: như vậy thì người này đã làm việc dữ gì? Nhưng đến bấy giờ thì tình hình dường như không thể kiểm soát được nữa, và quần chúng không còn biết gì đến công lý hay lẽ phải. Phi-lát đã để cho xúc cảm bị sách động của quần chúng thắng hơn cả hệ thống pháp lý La Mã. Tất nhiên, Phi-lát vẫn có thể tha Chúa Giê-xu theo đúng lương tâm, nhưng lý trí ông ta cảnh cáo rằng làm như thế, ông ta chắc chắn sẽ gặp khó khăn vì một cuộc nổi loạn của quần chúng khó tránh khỏi. Như chúng ta đã biết, trong một thời khi người ta nói đến rất nhiều cái gọi là hòa bình La Mã, Pax Romana, thì một cuộc nổi loạn tại vùng trị nhậm của một vị quan La Mã là điều hoàng đế La Mã không thể chấp nhận được. Trong tình thế đó, Phi-lát vẫn có thể sử dụng quân lực để chấn áp đám đông và tái lập trật tự, vì trong quá khứ, ông ta đã từng hành động như vậy. Tuy nhiên lần này, viên tổng trấn La Mã đã chọn phương cách dễ hơn cho ông ta, nhưng cũng là phương pháp hèn hạ hơn, đó là quyết định hành hình một người vô tội. Phần tiếp theo đây nói về án tử hình Chúa cứu thế Giê-xu. Trước áp lực của đám đông cuồng nộ, Phi-lát đã buộc phải quyết định. Áp lực của đám đông trước hết chỉ là đòi Phi-lát kết án tử hình Chúa Giê-xu, nhưng khi thấy viên tổng trấn này có ý tìm cách tha Chúa, chúng đã dùng đến áp lực chính trị để dồn Phi-lát vào chân tường. Lập luận của giới lãnh đạo Do Thái là bất cứ ai xưng vương là nổi loạn chống hoàng đế La Mã. Vì thế họ bảo rằng nếu Phi-lát tha cho Giê-xu là người đã xưng là vua, thì Phi-lát cũng cùng phe với kẻ phản nghịch. Trước hình thức chụp mũ trắng trợn này, chắc hẳn Phi-lát rất phẫn nộ, nhưng đuối lý đành phải tìm cách trả đũa. Răng ghi lại như sau: Phi-lát nghe lời đó, bèn dẫn Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hebrew gọi là Gabatha. Và bây giờ là ngày sắm sửa về lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ sáu, Phi-lát nói cùng người Giu-đa rằng: vua các ngươi kia kìa. Những người đó bèn kêu lên rằng: hãy trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi. Phi-lát nói với chúng rằng: ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng: chúng tôi không có vua khác, chỉ Caesar mà thôi. Người bèn giao ngài cho chúng để đóng đinh trên thập tự giá, còn chúng bắt ngài và dẫn đi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 19, câu 13 đến câu 16. Khi tổng trấn Phi-lát chỉ Chúa Giê-xu bị trói, nói với dân chúng: vua các ngươi kia kìa. Rõ ràng Phi-lát muốn công khai sỉ nhục cả tập thể Do Thái. Khi đám đông đòi giết Chúa, thì Phi-lát lại dường như chọc giận họ thêm, bảo rằng: ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Hàm ý nói rằng đến cả vua của các ngươi cũng còn có thể bị tổng trấn La Mã đóng đinh. Hơn nữa, dường như Phi-lát đã phần nào trả đũa được người Do Thái khi buộc chúng phải kêu lên lời mà sâu kín trong lương tâm và trong lòng người Do Thái coi là một điều ghê tởm. Đó là câu: chúng tôi không có vua khác, chỉ có Caesar mà thôi. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi những người Do Thái yêu nước, sống dưới chế độ La Mã hà khắc lại có thể kêu lên được rằng: chúng tôi là người Giu-đa, nhưng chỉ nhận hoàng đế La Mã là vua mà thôi. Hay: chúng tôi thề trung thành với Caesar. Thế mới biết, vì lòng thù ghét, con người sẵn sàng hy sinh tất cả lý tưởng, kể cả lòng yêu nước, để làm những điều ghê tởm, trái với đạo đức và lương tâm. Chúng ta nghe lại răng ký thuật như sau: từ đó Phi-lát tìm cách để tha ngài, nhưng người Do Thái kêu lên rằng: ví bằng quan tha người này, thì quan không phải là trung thần của Caesar, vì hễ ai tự xưng là vua, ấy là sướng lên nghịch cùng Caesar vậy. Phi-lát nghe lời đó, bèn dẫn Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hy-bá gọi là Ga-ba-tha. Và bây giờ là ngày sắm sửa về lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng người Do Thái rằng, vua các ngươi kia kìa. Những người đó bèn kêu lên rằng, hãy trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi. Phi-lát nói với chúng rằng, ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng, chúng tôi không có vua khác, chỉ Caesar mà thôi. Người bèn giao ngài cho chúng để đóng đinh lên thập tự giá. Đó là Phúc Âm Giăng chương 19, câu 12 đến câu 16. Sau khi Chúa bị đánh đòn đến 39 roi theo lối đánh dã man của quân La Mã, bọn lính còn bắt ngài vác chính cây thập tự của mình đến chỗ hành hình. Matthew cho biết trên đường đi, bọn lính bắt một người ở thành Siren tên là Simon vác cây thập tự thay cho Chúa Giê-xu, có lẽ vì Chúa đã kiệt sức không còn vác nổi. Sau khi Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh cùng với hai tên trộm cướp, hành động tiếp theo của Phi-lát cũng được hiểu là một hành động trả đũa người Do Thái khi ông ta ra lệnh làm một tấm bảng đóng lên đầu cây thập tự của Chúa Giê-xu, ghi hàng chữ bằng ba thứ tiếng của thế giới đương thời là Hy-bá, Hy Lạp và Latin. Giê-xu người Nazaret, vua Giu-đa. Tấm bảng này đã làm cho giới lãnh đạo Do Thái tức bực vì hàm ý sỉ nhục dân tộc, cho nên họ đã sai người đến yêu cầu Phi-lát cho sửa lại tấm bảng, viết là người tự xưng là vua Giu-đa. Nhưng lần này thì Phi-lát đã nói thẳng thừng không nhượng bộ. Bản diễn ý dịch như sau, Phi-lát gắt lên, ta viết xong rồi, không cần thêm bớt gì nữa. Chi tiết về tấm bảng đã được sứ đồ Giăng ghi khá chi tiết, giúp chúng ta có thể thấy tầm quan trọng của nó, đó là cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được công bố bằng ba thứ tiếng đại diện cho cả thế giới, hàm ý rằng Ngài không chỉ là vua Do Thái, nhưng còn là đấng cứu chuộc toàn thể nhân loại. quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.